này, điểm thứ nhất là hơi dài, điểm thứ hai là cũng đối với các em mà cũng hơi khó, mà điểm thứ ba là nó không rành mạch từng đoạn, cho nên nó hay, mà nó lại là cái điểm quan trọng. Cái bài này là cái bài hết sức quý, hết sức quan trọng. Cho nên bây giờ thầy giao cô Pháp Quang đúng, nó nói sai thì còn được sửa cho nó. Để thầy ngồi thầy nghe địa vị thầy, thầy hỏi thêm câu. Thầy hỏi rằng thế nếu mà con nói mục đích của chúng ta chỉ học để cho mình khỏi khổ và cho mọi người khỏi khổ, vậy thì ta lo đi cày ruộng để có cơm ăn mình khỏi khổ, mình lại có cơm cho mọi người, cho người ta khỏi khổ. Đấy, thì có phải không? Đấy cũng rất đúng. Nếu chúng ta làm ruộng thì ta tạo nghiệp. Nhưng mà thật đã cứu khổ được chưa đã? Thí dụ như mình nếu mà cứu được khổ thì thôi tạo nghiệp cũng đành. Nhưng mà cứ hỏi rằng liệu con đi cày ruộng có thật con cứu khổ cho con và cứu khổ cho mọi người được không? Thế nên lại bà lại cái nghiệp báo của con. Hôm nay con ăn, ngày mai nó lại đòi ăn nữa. Ăn đến đâu nó chuyển thành phân, nó vứt đi rồi nó đòi nữa. Nó lại há miệng nó đòi. Thế con làm sao mà cung phụng được cái miệng con cho nó vừa ý? Cho đến chết thì nó lại ra cái thân khác, nó lại há miệng nó đòi nữa. Bao giờ hết được cái việc cho ăn? Mình thế nào người khác cũng vậy. Vậy thì có thật đó là phương pháp cứu khổ không?
Không.
À, đấy. Cho nên nhà Phật mà cứu khổ thì phải làm gì? Bốn chữ khổ tập diệt đạo. Đấy. Phải tìm cái nguyên nhân của sự khổ. Mà diệt trừ cái nguyên nhân ấy đi thì nó mới hết diệt được. Chứ còn bây giờ con cứ cứu khổ cái ngọn, nó kêu khổ bây giờ vội vàng chạy cho nó bát cơm. Nhưng mà mình đưa cho bát cơm đó là nó đang sửa soạn, nó tiêu hóa cái bát cơm nó thành đống phân rồi nó lại đòi bát cơm khác. Đây bởi vì cái nghiệp báo nó đòi. Thế cho nên rằng phải tìm cái gốc của cái khổ. Thế Đức Phật nó nói làm sao? Gốc của khổ là cái gì? Đó là tập. Này. Thế bây giờ chị, nếu mà diệt được hết cái tập ấy thì con mới được cái bình an, phải không?
Dạ.
Đấy. Thế thì bây giờ phải tìm cách để mà diệt, tức là đạo. Tên ba cái ta xem nào. Xúc, xong nó khởi lên cái vui, giờ nó mới hình thành cái tư tưởng. Con gọi tên ba cái giai đoạn này, có ba giai đoạn, nó có ba cái tên của nó là xúc, thọ, ái. Ở đây thì con gọi là tưởng. Như con nói như vậy thì thầy sợ các em nó lẫn, bởi vì con nói nhiều quá. Cái hạnh, chúng ta cảm thấy hạnh phúc là chỉ do chúng ta tưởng. Cái tưởng nó khởi lên, khi cái tưởng nó khởi, cái tưởng vui thì chúng ta cho là chúng ta vui, rồi chúng ta cho là chúng ta có hạnh phúc. Khi cái tưởng ấy, nó tưởng cái buồn, cái khổ, thì vì chúng ta nhận nó là mình, cho nên chúng ta thấy chúng ta khổ. Chúng ta cho là chúng ta không có hạnh phúc. Chỉ ở cái chỗ mình nắm lấy cái tưởng, mình nhận là mình. Cho nên bây giờ tập tách ra, đừng để cho cái tưởng nó chi phối. Như con nói thì con nói từ cái bông hoa, từ cái xúc, rồi đến cái thọ, rồi đến cái tưởng, nó thành ba cái. Rồi các em nó tưởng là mình vui nhờ cái bông hoa, nhưng không phải. Không phải tại bông hoa mà mình vui, mà tại rằng mình tưởng là cái bông hoa nó khi nó hợp ý, thế rồi mình khởi cái tưởng. Ở đây ý của ngài, ở đây ngài cho mình thấy là chúng ta sống bằng vọng tưởng, hạnh phúc cũng là tưởng cái vui, mà khổ cũng là tưởng ra cái khổ, rồi cứ nắm lấy cái tưởng để cho là mình, mà hóa ra mình có hạnh phúc, hóa ra mình có không có hạnh phúc, chứ không phải sự thật. Sự thật, cái chân tâm bản tánh của mình vẫn thường trụ ở mười phương. Nhất là đừng nhận nó là mình. Cần nhất là cái tất cả chúng ta cứ bị nó bỏ thuốc mê, là cứ nhận nó là mình, cho nên nó mới xóa ra. Cho nên cái thiết yếu là phải làm tập làm. Cho nên đến nỗi mà ngài Chí Già Đại Sư ngài bảo, nếu mà không có tứ niệm xứ thì không có Phật pháp. Dù là ông tu cái gì thì tu cũng không có Phật pháp. Ở cái chỗ là nếu tu tứ niệm xứ mới hàng ngày nhìn nó, đừng nhận nó là mình, mới ra khỏi được cái ma lực của cái tưởng ấm. Chứ chúng ta suốt ngày nhận nó là mình thì có làm ăn gì nữa. Cho nên chỉ có một cách nhìn thẳng nó, tách mình ra, đừng nhận nó là mình, đừng nhận cái tưởng là mình. Thì không phải, thì tự nhiên là không, mình không dính gì đến những cái thứ hạnh phúc với bất an gì cả. Còn bây giờ mình cứ thấy hạnh phúc với bất an là bởi vì cứ nhận là mình, nhận có ta vào đấy, chứ không thấy cái máy móc của cái nhân duyên. Con nói tiếp. Đúng rồi, nhận nó là mình thì nó có chỗ đứng. Nó có chỗ đứng thì nó lại mọc ra cái tư tưởng thứ hai, nó lại mọc ra cái tư tưởng thứ ba, cứ thế mà kéo dài. Con nói tiếp. Chuyện bây giờ lịch kiếp luân hồi đấy, nó dắt vào thiên đường, nó dắt vào địa ngục, nó đưa vào bụng trâu bụng chó. Ngay bây giờ lại cũng là do cái vọng tưởng nó đưa mình vào bào thai, nó ra thành ở có cô bảo giới nêu ngao cái hai cái tay hai cái chân.
Ngài theo dõi tự di chuyển,
tôi gọi thẳng là cái vọng tâm đi. Yeah. Cho nó minh bạch thì mình có hai cái thứ, hai thứ. Con, thứ nào là con ở đó. Yeah. Nói thế nào cho dễ hiểu, cứ lồng con vào nó thì khó quá. Con bảo cái tâm yêu tâm ghét nó chuyển biến, nó không dừng nghỉ. Câu nói có đúng không? Có cảm giác. Có một thằng tên là thằng yêu, một thằng ghét. Nó có thật cho nên chốc nó, cái đứa này nó thò đầu lên, đứa kia nó thụt xuống. Đó, thấy có cảm giác như thế. Còn bây giờ trên sự thật thì sao? Thế thì sao? Cho nên trong cách nói, con nói thế nào để cho người ta hiểu? Mà cũng nói thế nào để người ta thấy là con có hiểu? Chứ thầy từ nãy thầy nghe thì thầy thấy cái hiểu thì chắc con cũng có hiểu, nhưng thầy có cảm giác là con vẫn bám chặt với cái yêu với cái ghét mà con cho nó có thật. Thầy có cảm giác như lời nói của con không rõ, không rõ bởi vì chính con đang bị dính dấp mà. Cho là nó là mình là nó. Đặt tên nó là vọng tâm. Thế rồi sao? Tại sao mà con nói nó cứ cái triền miên nó vẫn cứ có mặt? Do đâu? Con nắm lấy nó. Con nắm lấy cái vọng tâm. Cái vọng tâm yêu con cho là con yêu. Con nắm lấy cái vọng tâm ghét con cho là con ghét. Đấy. Thì con nắm lấy nó, con cho nó mượn cái thể xác này, nó mới có chỗ đứng rồi nó mới hiện lên được. Chứ bây giờ con đừng nắm lấy nó, con buông nó ra thì coi thì nó có thật không đã? Đó, nó chỉ là có hai con ma thì tôi chả có thật gì đâu. Quá cho ma nó ốp cả ngày. Thủ chấp, trong kinh gọi cái đó là cái thủ chấp. Cứ nắm lấy nó chứ thật ra thì nó chả có. Nó chả có một cái cồn, cái kem kéo dính gì cả mà bà nó dính vào cô. Mà tại cô cứ vơ lên nó, cô nhận. Mà hóa ra nó có chỗ đứng. Thế mà một khi nó đã có chỗ đứng rồi ấy, thế là cô đưa mắt, cô nhìn ở đằng trước, vớ được cái ảnh gì một cái, thế là cũng thấy là yêu. Bây giờ cô lắc cái tai, cô nghe ra bên đằng sau, để vớ được cái âm thanh nào ấy, thế là hóa ra ghét. Thế là những cái vọng tưởng nó dựa vào cô mà nó khởi lên. Căn của con ấy, phan duyên cảnh. Thế cho nên cứ cảnh này, mắt lại trông, tai lại nghe, sáu căn cơ mà. Thế cho nên tha hồ có duyên để nó dấy lên. Tự nó dấy được. Nó do tại sáu căn. Suốt cả ngày đó từ kiếp đến giờ.
cũng liền với chúng.
Thì bây giờ con thích cái bông hoa thì sao? Thì bây giờ con đang tu đây là con tu thế nào? Thấy con trông thấy bông hoa thì con vừa ý thế thì sao? Bây giờ con quán thế nào? Chấp ngã ngoài thì cái vật nó vừa mắt của mình, nó vừa mắt mình cho là đẹp, thế cho nên là đấy thì bao cảm nó thành ba cái đồ xúc, rồi có thọ thì nó thành tưởng, tưởng tức là cái ái đó. Thế thì bây giờ con thấy rõ như thế rồi mà con lại biết rằng đây chỉ do như thế, thì khi mà con biết rõ cái nguồn gốc của nó, cái chỗ con ưa thích chung quy chỉ vì là con là do cái ngã ái. Mà ngã ái là cái gì? Mình cho cái thân này có thật, cái con mắt này nó là thật, những cái bóng ảnh nó hiện ra lên con mắt cũng là thật. Thế thì như thế là tỉnh hay mê?
Mê.
Mê biết là mê thì có nên giữ cái mê nữa không?
Thế đấy
Phật dạy mình tập như thế. Tập mỗi khi thấy, soi cái tâm của mình, thấy cái ưa thích nó khởi lên thì phải tìm, biết nó là cái ưa thích, trước nhất là tách mình ra, đừng nhận nó là mình. Đấy là cái chuyện then chốt. Thế mà nếu thấy tách mà nó vẫn cứ có cái chỗ chưa quên được, thì mình, nó chưa tan, thì mình phải quan sát xem cái thích này gốc đâu. Thế con biết nó do nhân duyên rồi, con biết cái gốc vô minh rồi, thì như thế nó có còn được nữa không? Thế hôm nay nó phai đi một chút, mai nó phai đi một chút, giết nữa rồi con bình an, thản nhiên, mà không bị cái cảnh ở bên ngoài nó chi phối.